nói với Chúa rằng chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta yêu mến lời Chúa. Ngay trong cái sự nghe lắng nghe lời của Chúa, ngay trong thời gian hiện tại này, chúng ta cũng là chỗ bày tỏ lòng yêu kính của chúng ta đối với Chúa và yêu kính của chúng ta đối với lời Ngài. Chúng ta muốn thưa với Chúa như vậy, xin Chúa phù giúp chúng ta để cho cái lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa, đối với lời Chúa và qua lời Chúa đối với nhau, đối với những người mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ lòng yêu thương được càng đậm đà thuận phục với Chúa càng thêm. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Dù những cung cách của đời sống chúng con nhiều khi không bày tỏ điều đó cách rõ ràng, chúng con yêu lời của Chúa và nhiều khi chúng con cũng không bày tỏ cách đó rõ ràng. Nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng của chúng con, Chúa thấy những sự sâu nhiệm trong lòng chúng con, Chúa biết rằng chúng con yêu Chúa và chúng con yêu mến lời của Ngài. Cho nên trong ngay giờ phút này, chúng con muốn bày tỏ lòng yêu kính đó đối với Chúa. Xin Chúa đến với chúng con với lời của Ngài. Xin Chúa phán dạy và chúng con sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng bày tỏ lòng yêu kính, sẵn sàng vâng phục, sẵn sàng làm theo. Xin Chúa phù giúp chúng con để chúng con đáp ứng với Chúa bằng tình yêu thương cung kính đối với lời Chúa và đối với chính Chúa trong lời của Ngài. Cho chúng con vâng phục làm theo để làm sáng danh Chúa, để được sự thay đổi trong đời sống chúng con, để hữu hiệu cho vương quốc của Ngài. Cho chúng con sống thỏa lòng trong Chúa với tình yêu mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như chúng ta vừa nghe đọc thì chúng ta tới một cái phần mới hơn ở trong Roma đoạn số 13. Chúng ta đã ở trong câu 1 tới câu số 7 trong thời gian vừa qua. Tôi chỉ muốn ôn lại một tí cách nhanh chóng hôm nay để chúng ta có thể từ nơi đó nối kết với phần Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta sẽ học. Tại vì hai phần này nó cũng có nối kết một cách trực tiếp đối với nhau. Thì từ câu 1 tới câu số số 7 thì sứ đồ Phaolô nói về trách nhiệm của chúng ta là những người Cơ Đốc ở trong sự liên hệ đối với chính quyền, đối với những người có thẩm quyền trên đời sống của mỗi chúng ta. Thì có hai vấn đề rất là rõ ràng là chúng ta vâng phục chính quyền và chúng ta đóng thuế cho chính quyền. Và điều đó cũng là trong cái cách sống cũng rất là bình thường đó, nhưng mà chúng ta phân biệt ra đối với những người ở ngoài Chúa, vì chúng ta hiểu rằng mọi người vâng phục đấng cầm quyền vì chẳng có quyền nào mà không đến từ với Đức Chúa Trời, các quyền đều phải đến Đức Chúa Trời. Chúng ta vâng phục chính quyền bởi vì chúng ta biết rằng tất cả chính quyền đã được Chúa thiết lập, và đối nghịch với chính quyền là đối nghịch đối với Chúa, và đối nghịch với chính quyền thì chúng ta đứng vào chỗ dễ bị cái sự trừng phạt khi vi phạm luật pháp, khi vi phạm luật của đã được đặt ra bởi những người cầm quyền. Chúng ta biết rằng chúng ta vâng phục chính quyền luôn luôn trong tất cả mọi sự, trừ ra một trường hợp, đó là khi chính quyền mâu thuẫn đối với Chúa và đối với lời của Chúa, thì chúng ta sẽ chọn Chúa, và khi chúng ta chọn Chúa, chúng ta sẽ bằng lòng trả cái giá mà đòi hỏi trong cái sự không vâng phục chính quyền. Nhưng mà trong tất cả mọi sự thì chúng ta hiểu rằng chính quyền được Chúa giao phó cái chức việc hầu việc Chúa, và chúng ta dùng cái chữ hầu việc Chúa đó cả trong cái nghĩa của làm ổn định trật tự trong đất nước, trong cộng đồng, và ngay cả chỗ sẽ làm trọn cái chức phận mà Chúa giao phó cho chính quyền. Dù là những sự sai trật của họ thì Chúa sẽ tể trị và đem tới sự vinh hiển cho Chúa. Cho nên trong câu số 4, có 3 câu 4 thì nó là bảo quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép hăng chăng, hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người. Song nếu người làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải vô cớ, vì người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Nhưng mà ở trong phần số 5 thì câu số 5 thì ở đây sứ đồ Phaolô muốn đem cho chúng ta tới một cái chỗ là khi chúng ta sống trong dưới sự vâng phục của chính quyền thì nó phải nằm ở trong một cái căn bản cao hơn, đó là cái căn bản của sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa, vì cớ lương tâm. Vậy nên phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt mà thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ở đây khi mà nói về lương tâm thì nói về một cái hệ thống giá trị của đời sống của người Cơ Đốc mà được đặt trên căn bản của sự liên hệ đối với Chúa, trên những gì đã học hỏi về Chúa, trên lời của Chúa phán dạy để bày tỏ cái sự trung thành đối với Chúa, sự tin tưởng nơi Chúa, sự giao phó cho Chúa, và để sống một cuộc đời làm đẹp lòng Chúa. Cho nên tất cả những điều đó là cái chỗ nối kết mà chúng ta làm theo ngay trong cái sự vâng phục đối với chính quyền. Thành ra nên đó là cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ vì sợ hình phạt mà thôi, không phải là chỉ vì sợ cái hậu quả của sự thiếu vâng phục đối với chính quyền, nhưng vì cớ lương tâm, là vì cớ Chúa, vì cớ sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho nên điểm chính yếu của sự liên hệ của chúng ta ngay trong phần đối với chính quyền đó là chúng ta sống cho Chúa và sống bày tỏ Chúa và sống để tất cả mọi người hiểu rằng chúng ta thuộc về Chúa. Rồi khi tới phần câu số 6, số 7 thì nói về vấn đề chúng ta đóng thuế cho chính quyền, thì ở đây cũng nói rằng ấy cũng việc lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Chúa Trời, hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Thì chúng ta nói là chúng ta vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời, vì cớ lương tâm đối với Chúa mà chúng ta nộp thuế, và chúng ta trả lại cho nhà cầm quyền tất cả những gì thuộc về nhà cầm quyền. Nhưng mà chúng ta cũng đem vào trong cái sự dạy dỗ của Chúa, trong cái gương của Chúa, khi Chúa đóng thuế cho đền thờ và Chúa tra hỏi với lại Phi-e-rơ, thì chúng ta biết rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, ngay trong chuyện bình thường như trong cuộc đời như là đóng thuế, thì chúng ta có một cái chức phận cao hơn, đó là chúng ta rao truyền cái sứ điệp là Chúa là con Đức Chúa Trời, và trong tất cả mọi sự chúng ta phải đặt trọng tâm nơi cái sứ điệp đó, và không để bất cứ điều gì làm cho chúng ta sai trật, hay là bị chi phối, hay là cho người khác thiếu sự chú ý đến cái sứ điệp của phúc âm về Chúa Giêsu. Nghĩa là ngay trong chuyện bình thường của đời sống như là chuyện đóng thuế, thì cái lý do chính yếu của chúng ta đó là để tuyên rao cái sứ điệp về Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và chúng ta không muốn làm điều gì để gây vấp phạm cho người khác, hay là gây sự chú ý của người đó trật đi ra khỏi cái trọng tâm đó là sứ điệp phúc âm về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hiểu biết một điều là vì cớ đó, vì cớ lương tâm đối với Chúa, vì cớ sứ điệp tin lành được giao phó cho chúng ta, vì cớ chúng ta sống cho sự tuyên rao là Chúa là con Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta làm mọi chuyện, trong đó có vấn đề nộp thuế và vâng phục nhà cầm quyền. Đồng thời chúng ta cũng đem vào cái hình ảnh là chúng ta sống trọn thành đối với Chúa, trong cái câu chuyện mà Chúa nói là trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, và trả lại cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Thì chúng ta biết rằng trong đời sống của chúng ta hiện tại, chúng ta sống trong một cái thế giới chóng qua, và tất cả những sự chóng qua đó thì thuộc về thế giới này, thuộc về Caesar. Chúng ta đã học là những gì mà chúng ta thấy được là những gì chóng qua, cho nên những gì đó chúng ta thấy được thì chúng ta giao lại cho Caesar, chúng ta không nắm giữ, chúng ta không đeo đuổi, chúng ta không có tiếc nhớ gì tất cả những điều đó, vì nó thuộc về Caesar, nó là chuyện chóng qua. Rồi chúng ta sống để giao phó cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta sống để trao lại cho Chúa, trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa, và Chúa nói rõ cho chúng ta đó là chúng ta thuộc về Chúa, tất cả tâm thần, linh hồn, tất cả con người của chúng ta, tất cả sự thờ phượng, phục vụ, yêu thương, kính mến, tất cả những điều đó chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta sống để bày tỏ điều đó, để phát huy những điều đó, để dâng lên Chúa những điều đó, làm sáng danh Chúa bây giờ và tiếp tục làm sáng danh Chúa trong những ngày tháng tương lai. Cho nên ngay trong vấn đề đóng thuế, nó chỉ mở ra một cái cửa để chúng ta biết rằng chúng ta phân biệt những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về Caesar, và chúng ta có nói là cũng dễ dàng để mà phân biệt những người thuộc về Caesar, những người thuộc về Chúa. Ai ham mến những gì của Caesar, đeo đuổi những chuyện ở trong đời này, những chuyện mắt thấy, để thì giờ của đời sống mình, thứ tự ưu tiên của đời sống mình để chạy theo những điều đó là người của Caesar, là người của Caesar ngay trong nhiều khi chúng ta trong cộng đồng dân Chúa, nhưng mà cái sự đeo đuổi của chúng ta trao trả cho Caesar đời sống của mình, thì điều đó là điều phân biệt. Nhưng rõ ràng là những điều phân biệt là chúng ta sống trong đời sống này giao phó cho Caesar những gì tạm thời, nhưng mà cái mục tiêu của đời sống của chúng ta là sống cho Chúa, sống vì Chúa và sống yêu mến Chúa, Và điều đó cũng phân biệt rõ ràng để coi thử thấy được những gì mà chúng ta trao trả cho ai. Thì trong chỗ đó thì sư đồ Phaolô muốn cho chúng ta tiếp tục suy nghĩ trong cái sự phân biệt mình thuộc về ai và cái cách mình sống trong sự liên hệ ở trong hội thánh, trong cộng đồng, trong thế giới. Thì bây giờ ông tới cái phần tiếp tục, và ông đang nói về cái sự mắc nợ, phải đóng, phải nộp lại trả những cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho những người mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Thì ông tiếp tục trong câu số 8 và ông nói là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Thì hôm nay chúng ta tới cái phần đó là nói về tình yêu thương và luật pháp. Thì chúng ta cũng thấy rằng tình yêu thương và luật pháp là hai điều mà mình ít khi suy nghĩ song song với nhau. Có nhiều người thì suy nghĩ trong cái phương cách giống như là cựu ước và tân ước vậy, giống như là hai cái nó phân biệt và nó tương phản với nhau, nhưng thực ra không phải. Cựu ước và tân ước là một trong sự mặc khải của Chúa, là chính là lời của Chúa, tất cả là về Chúa Giêsu. Thì ở đây khi chúng ta nói về tình yêu thương và luật pháp thì cũng là một sự hiểm nhất trong sự mặc khải của Chúa về chính Ngài, và chúng ta hiểu đời sống của chúng ta trong sự liên hệ đối với tình yêu thương, đối với luật pháp, thì chúng ta cũng hiểu được cái sự xoay chuyển của sự mặc khải của Chúa áp dụng trong đời sống của mỗi người chúng ta. Thì khi chúng ta nói về sự yêu thương, thì chúng ta nói về cái sự liên hệ ra từ sự yêu thương của từ nơi Chúa, thì chúng ta chỉ cần nhắc lại đó là vì sự yêu thương của Chúa, vì sự thương xót của Chúa là cái căn bản của tất cả đời sống của chúng ta. Trong đoạn 12 câu 1 thì đã nói đến điều đó, đó là chúng ta dựa trên sự thương xót của Chúa, đặt tất cả đời sống của mình trong sự thương xót của Chúa. Rồi cái sự liên hệ của chúng ta đối với thế gian thì chúng ta dựa trên sự thay đổi và biến hóa của Đức Thánh Linh, đổi mới tâm thần mình, thì sống trong thế gian nhưng không làm theo đời này, không làm theo thế gian, nhưng sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống thực hành ý muốn trọn lành của Chúa. Rồi trong sự liên hệ đối với hội thánh thì được bày tỏ ra trong cái sự sống trong hội thánh, sống với hội thánh, sống trong sự sử dụng những ân tứ Chúa ban cho trong hội thánh. Nói về sự liên hệ đối với những người chung quanh thì nói về sự lòng yêu thương bày tỏ ra trong sự thành thật, bày tỏ ra trong sự mềm mại yêu thương nhau, và đối với những người, ngay cả những người làm hại cho mình, những người bắt bớ mình thì cũng bày tỏ trong sự yêu thương. Rồi nói là trong cái sự liên hệ đó nối kết với ngay cả chính quyền, như chúng ta vừa nhắc nhở xong là vâng phục nhà cầm quyền, trả những nợ thuộc về nhà cầm quyền, vì có lương tâm đối với Chúa. Rồi bây giờ ông nói tiếp rằng trong đời sống của chúng ta với tất cả mọi người thì cũng được chi phối trong cái sự liên hệ được căn bản trên sự yêu thương. Trong câu số 8 tới câu số 10 thì chúng ta sẽ học điều đó, đó là cái sự liên hệ của chúng ta trong sự yêu thương và sự làm trọn luật pháp. Và ở đây thì sư đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta đó là tình yêu thương là cái chìa khóa của tất cả cái sự liên hệ của chúng ta, chìa khóa để chúng ta làm trọn luật pháp của Chúa. Ông nhắc lại cái sự làm trọn luật pháp hai lần, từ câu 8 tới câu 10. Cho nên ông tóm tắt lại trong cái sự liên hệ của chúng ta sống dưới luật pháp của Chúa, sống để làm trọn ý định của Chúa, thì là chúng ta sống trong sự yêu thương. Yêu thương là chìa khóa, và chúng ta cần hiểu cái vấn đề yêu thương là gì và cái chìa khóa là như thế nào trong những cái chi tiết mà chúng ta sẽ học. Tại vì có những điểm mà chúng ta hiểu một cách mông lung, hay là hiểu cách thường xuyên theo cái sự hiểu biết mà mình đặt để cho mình, và chúng ta muốn nối kết với lại lời dạy Kinh Thánh là như thế nào. Cho nên chúng ta nói về tinh túy của ràng buộc Cơ Đốc đối với người khác, tinh túy đó là tinh túy của tình yêu thương, và được bày tỏ ra trong ba điều mà chúng ta thấy được trong cái tờ giảng bài đó. Thứ nhất là cái sự ràng buộc của chúng ta, đó là chúng ta sẽ giải quyết mọi nợ nần, và chúng ta bày tỏ trong lòng yêu thương là cái món nợ đối với tha nhân, và yêu thương là vâng phục luật pháp. So we pay our debts, love is our debt to all, and love is obedience to the law. Hôm nay thì chúng ta chỉ đi được phần 1, phần 2, chúng ta sẽ học trong câu số 8, đó là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Rồi cái phần mà làm trọn luật pháp chúng ta sẽ để tới lần sau. Thì ở đây từ trong câu số 8 thì sứ đồ Phaolô đang chuyển tiếp từ cái chỗ liên hệ đối với nhà cầm quyền đến cái chỗ liên hệ đối với tất cả những người khác hơn trong thế giới, và ông cũng đang chuyển tiếp từ cái chỗ là trả xong tất cả những sự đòi hỏi của chúng ta về vấn đề nợ thuế. Thì đây ông sẽ nói tới vấn đề trả xong cho tất cả trong tất cả những vấn đề nợ nần trong đời sống của chúng ta. Và điều mà ông muốn dẫn tới đó là cái nợ yêu thương. Ông dẫn tới cái nợ yêu thương. Nhưng mà trong khi ông nói tới vấn đề nợ yêu thương thì ông viết một cái câu mà chúng ta cần suy nghĩ trong cái sự đặc thù của nó. Trong vấn đề gọi là thực tế, trong sự áp dụng đó, ông nói là đừng mắc nợ ai chi hết. Thì chúng ta muốn suy nghĩ cái phần này một tí. Tại vì nó đụng tới những cái khía cạnh trong đời sống của mỗi chúng ta, trong những cái quyết định hàng ngày của trong vấn đề tài chánh, trong vấn đề sinh hoạt rất là bình thường của gia đình. Thành thử chúng ta muốn suy nghĩ là sứ đồ Phaolô đang nói điều gì. Tại vì ông biết rất là mạnh mẽ. Ông biết là không nợ điều gì cho bất cứ ai. Nghĩa là tiếng Anh thì rõ ràng là ông nói là owe nothing to no one. Nghĩa là không nợ bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Thành thử nếu mà chúng ta suy nghĩ tới cái điều đó mà chỉ đặt để trong cái sự hiểu biết cái câu đó không mà thôi, thì chúng ta thấy là ông cấm cái vấn đề mượn nợ, ông cấm cái vấn đề là không được mượn tiền hay là không được cho mượn. Và có một số người, ngay cả những người nổi tiếng như là George Miller thì cũng suy nghĩ đây là cái câu cấm mượn nợ, cấm mắc nợ, cấm mượn tiền. Thì một số chúng ta sẽ hỏi liền là như vậy thì chúng ta giải quyết với vấn đề bình thường trong đời sống, chẳng hạn như mượn nợ xe để trả góp hay là mua nhà trả góp thì như thế nào, mượn tiền nhà băng thì như thế nào. Thì chúng ta muốn suy nghĩ tới đó, nhưng mà ở đằng sau đó thì nó đưa ra một trong những cái nguyên tắc áp dụng rất là thực tế trong đời sống của mình. Như vậy thì sứ đồ Phaolô nói với ý nghĩa gì khi ông nói là đừng mắc nợ ai chi hết. Nhưng mà ngay ở phía trên thì ông đã nói về cái chuyện nợ nần rồi. Ngay cái trong câu số 6 thì ông nói là ấy cũng bởi lẽ đó mà em nợ thuế. Rồi câu số 7 thì là phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, tức là mắc nợ đó, mắc nợ về thuế, mắc nợ về sự đóng góp, mắc nợ về cái sự mình cần phải để sợ, cần phải kính, tất cả những điều đó là ông đang nói về cái sự mắc nợ. Thành thử nếu mà nói rằng ở đây ông tuyên bố là không được mắc nợ gì hết thì nó không có xuông với lại trong cái văn mạch. Thành thử ở đây ông đang nói là khi mà mình nợ thuế thì phải nợ thuế cho xong, phải trả cho thuế. Khi mà mình mắc nợ chính quyền thì là trả cho chính quyền. Khi mà mình có những cái nợ nào đó thì mình phải giải quyết những cái nợ đó theo cái thời điểm của nó, theo cái sự đòi hỏi. Thì ở đây ông cũng nói là không phải là cấm không được mắc nợ, nhưng ông cấm không có quyệt nợ thì nói đúng hơn. Nghĩa là cái đó thì cũng dễ dàng để hiểu, nhưng mà cấm không có để nợ dây dưa tới cái chỗ là mình không trả hay là mình không trả được. Cho nên ông đang đi ra từ cái chỗ là nợ chính quyền về thuế má cho đến cái chỗ là nợ nần lẫn nhau, và ông muốn cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó. Nhưng chúng ta đây cũng không phải là cái điểm chính mà ông đang muốn nói, nhưng mà để hiểu cái điểm này thì chúng ta sẽ hiểu cái điểm mà ông nói kế tiếp là nợ yêu thương. Thì ông nói là bây giờ khi mình mắc nợ thì điều chính yếu đầu tiên là chúng ta phải trả cái nợ mình mắc nợ. Chúng ta có nhiều câu ở trong Kinh Thánh để dạy chúng ta về vấn đề mắc nợ hay là vấn đề cho mượn, tất cả những điều đó. Thì tôi muốn bắt đầu với lại trong câu Kinh Thánh ở trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 22. Câu 25 tới câu số 27 thì ở đây đưa ra một vài cái nguyên tắc để chúng ta suy nghĩ. Thì đây Xuất Ký Tô Ký đoạn 22 câu 25 tới câu 27 thì nói rằng trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi. Nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ cư xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy chi mà ngủ. Vậy người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người và vì ta là đấng hay thương xót. Thì có nhiều cái chi tiết trong cái phần kinh thánh này, nhưng mà rõ ràng ở đây thì nói rằng cái vấn đề cho mượn tiền là vấn đề được phép, vì nó cho thấy rằng nếu có người cho mượn tiền, thành thử nếu mà cho mượn là mình có phép cho mượn thì nó cũng rõ ràng là mình có phép được mượn. Nếu mà mình ở đây thì nói là đối diện với một cái nhu cầu, có một anh em nghèo nàn đến với lại cái nhu cầu khi mượn tiền, thì mình có cái cách để mà mình cư xử ở đây. Cái vấn đề ở đây là khi mà đối diện với lại một cái nhu cầu thì khi cho mượn tiền thì không được lấy lời, không được lợi dụng cái cơ hội đó. Nhưng mà cái vấn đề gì, vấn đề mình muốn thiết lập là vấn đề cho mượn hay là vấn đề mượn nợ, nó là cái chuyện khá bình thường trong đời sống, và có những thời điểm trong đời sống của mình sẽ mượn nợ hay là mình sẽ cho mượn, và nó có vấn đề cần thiết là phải giải quyết như thế nào. Tôi nhảy xuống ở trong cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 25 câu 14 tới câu số 30. Tôi sẽ không đọc câu chuyện này, nhưng mà thường là mình nói về cái câu chuyện các ta lân đó. Thì nếu mà ai mà chưa có quen thuộc về cái phần kinh thánh này thì đây là bài tập đem về nhà để tối nay phải đọc. Đó là phần Thi Thiên 25, phần Matthew 25 câu 14 tới câu 30. Thì Chúa kể cái câu chuyện của một người đi xa, của một người chủ đi xa, giao lại tiền bạc để cho những người tớ làm lợi ra. Thì ở đây thì nói về người chủ đang muốn thấy những số tiền giao phó hay là những cái tài nguyên giao phó cho những tôi tớ của mình được làm lợi ra. Thì ở đây Chúa Giêsu trong cái chỗ đứng đó thì cũng cho chúng ta thấy cái nguyên tắc là Chúa muốn những gì Chúa giao phó cho chúng ta được làm lợi ra. Thì trong đó có một đệ tớ biếng nhác, không làm gì hết, lấy số tiền để đem chôn, thì bị trách móc là sao không đem tiền ra bỏ trong nhà băng để mà lấy lời. Như trong câu 27 thì ở trong cái câu chuyện này thì cái nguyên tắc là cho nhà băng mượn lấy lời hay là mượn nợ của nhà băng thì nó là một cái hệ thống mà Chúa không phủ nhận và Chúa không có phán đoán. Thành ra ở đây chúng ta có thể nói là với vấn đề mượn nợ thì được cho phép, chỉ có là cái vấn đề là chúng ta phải trả những cái chuyện mà mình mượn mà thôi. Thành thử cái vấn đề mượn nợ hay là cho mượn thì vấn đề được phép ở trong kinh thánh, nhưng mà cái thái độ của chúng ta là chẳng hạn như khi chúng ta là người cho mượn tiền thì khi đối diện với những người có nhu cầu thì chúng ta cho mượn tiền không được lấy lời. Và khi chúng ta cho mượn tiền trong vấn đề làm ăn thì cái vấn đề lấy lời nó là một cái phần bình thường. Và thêm nữa là khi chúng ta cho người khác mượn trong vấn đề nhu cầu của những người đó thì Chúa nói là đừng có cho mượn và mong đợi cái sự trả lại. Cái chuyện trả lại đó thì để Chúa lo cho, nghĩa là cái vấn đề là khi mình cho mượn là không phải cái lý do là để mình làm lợi, nhưng là để mình giúp đỡ. Và ở trong Châm Ngôn có một câu rất là xúc tích, Châm Ngôn đoạn 19 câu số 17 thì nói rằng ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành cho người, việc ơn lành ấy cho người. Nghĩa là khi mình thương xót kẻ nghèo, tức là mình giúp cho kẻ nghèo hay là mình cho kẻ nghèo vay mượn thì Chúa nói cái chuyện trả lại thì đừng có tính với người đó, để tính với Chúa. Nghĩa là cái vấn đề mình cho mượn là không phải là để được lấy lại, nhưng mà cái chuyện giao phó lại thì để chuyện đó Chúa sẽ thanh toán điều đó, và biết là Chúa sẽ không nợ ai trong sự ban cho của Chúa. Nhưng cái về phần của người mượn, và đây là cái điểm mà chúng ta cần hiểu và cần được nhấn mạnh, nó cũng rõ ràng thôi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh phần này để có thể nối kết trong cái bài học tiếp mà ông sẽ nói về nợ yêu thương. Đó là khi chúng ta mượn nợ hay là chúng ta có nợ thì chúng ta phải trả. Chúng ta không bao giờ mượn của ai mà không có một cái sự dấn thân hay là có một cái chương trình rõ ràng, một cái kế hoạch rõ ràng để mà trả lại nợ đó. Thành thử chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề mượn nợ. cần phải giới hạn trong vấn đề mượn nợ, để mượn nợ thì không có gì sai trật, nhưng mà một điều rõ ràng đó là nếu mượn điều gì thì phải trả lại điều đó. Kinh Thánh không có cấm cái vấn đề mượn nợ, nhưng Kinh Thánh cấm vấn đề quỵt nợ. Cái đó thì cũng dễ hiểu, quỵt nợ thì không làm đẹp lòng Chúa. Nhưng mà trong Thi Thiên đoạn 37 câu 21 thì phân biệt ra cái thái độ này một cách rõ ràng, thì nói rằng kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Kẻ ác là những người mượn, nhưng mà với cái toan tính là mình không có định trả, mình mượn nhưng mà không có định trả, thì nói lên cả không phải là chỉ là trong cái vấn đề tiền bạc không mà thôi, nhưng mà nói lên cả một cái hệ thống sống, một cái sự suy nghĩ ở đằng sau. Thì Chúa nói đó là kẻ ác, không phải là những người thuộc về Chúa. Người công bình làm ơn và ban cho, có một cái sự phân biệt rõ ràng. Thành thử trong vấn đề mượn nợ thì vấn đề rất căn bản, đó là phải trả nợ, hễ nợ của ai trả nợ lại cho người đó, và trả nợ cho trọn vẹn, cho đầy đủ. Thành thử ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, khi sứ đồ Phaolô viết là đừng mắc nợ ai chi hết, thì ông viết trong cái nghĩa là đừng quỵt nợ của ai hết, nghĩa là cái vấn đề mượn nợ của ai thì phải trả lại cho sòng phẳng, cho công bằng. Và tôi cũng muốn nói thêm một tí xíu nữa, đó là có cái sự nguy hiểm trong cái sự mượn nợ. Trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 7 thì nói rằng kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn, kẻ nào mượn thì trở thành tôi tớ của kẻ cho mượn. Thì mình hiểu điều đó, khi mình mượn nợ hay là mình ở dưới nợ thì nó thành là một cái nặng gánh, luôn luôn cái sự suy nghĩ, nó là một cái áp lực về tiền bạc, áp lực trên gia đình, áp lực trong sự liên hệ. Mình có thể nói là có một cái sự chèn ép của nợ nần nó đi vào trong đời sống. Thành thử hay mình càng nợ nhiều bao nhiêu thì mình càng bị áp lực bấy nhiêu, thì cái vấn đề là phải rất là cẩn thận. Nhưng mà trong những cái chỗ mà Chúa đặt để trong nhu cầu của đời sống của mình thì mình biết rằng có những chỗ mình bước vào trong sự nợ nần, nhưng mà mình bước với sự hiểu biết. Thì nhiều khi mình mượn nợ mà chỉ vì lý do là mình thích mua thôi. Có ai mua những chuyện này chuyện kia không phải vì cần mà vì thích không? Thì nhiều khi mình lấy credit card ra mình mua, đó là mình bước vào trong cái chuyện nợ mà mua những, hay là những điều mà những chuyện nó không cần thiết, thì mình phải suy nghĩ cho cẩn thận trong những điều đó. Tại vì khi mà mình ở trong nợ thì mình sẽ bị tôi tớ của cả cho mượn, mình bị giới hạn, mình không có sự tự do để sử dụng tất cả những gì mà Chúa ban cho cái công việc lớn hơn, cho cái mục đích đời đời mà Chúa muốn dành cho mình, mà mình phải trả lại cho Caesar những cái chuyện tạm thời của Caesar, mà nó lấy hết tất cả những tài sức hay là những cái cố gắng hay là những cái tài nguyên mà Chúa dành cho mình. Thành thử hễ mà nợ tới đâu thì phải trả tới đó. Thì cái đó cũng tốt hơn ở đây, nếu mà ai mà mượn nợ credit card thì cứ mỗi tháng phải trả cho xong, đừng có xài hơn những chuyện mà mình không trả xong được trong tháng. Nhưng mà đó là cái nguyên tắc đầu tiên, đó là đừng mắc nợ ai chi hết, tức là đừng quỵt nợ của ai. Hễ mà mắc nợ thì phải trả nợ, phải làm xong cái bổn phận đó. Nhưng mà nó cũng đưa ra cho chúng ta một vài cái chỗ để mà áp dụng trong đời sống thực tế của mình, trong vấn đề mượn nợ, trong vấn đề mắc nợ, trong vấn đề cho mượn, trong vấn đề credit card, hay là trong vấn đề sử dụng tiền bạc, để chúng ta không đứng vào cái chỗ bị chèn ép, bị làm tôi tớ của cái vấn đề tiền bạc, và chúng ta bị giới hạn trong cái chỗ mà sống cho Chúa, sống trọn lành cho mục đích của Chúa. Giống như là mình ở trong cái thế giới của Caesar mà bị kẹt với Caesar, bị chèn ép bởi Caesar, không làm gì hơn được, thành ra những chuyện mình giao cho Chúa, trả lại cho Chúa là mình lại còn khó khăn hơn. Nhưng mà cái điểm chính của sứ đồ Phaolô đó là muốn nói về món nợ yêu thương, cho nên chúng ta tới phần số 2. Đó là yêu thương là món nợ đối với tha nhân, đối với những người khác. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu cả lân cận mình ấy là làm trọn luật pháp. Thì chúng ta nói là sứ đồ Phaolô đang trong cái tiến trình đi từ vấn đề trả nợ nộp thuế đến vấn đề trả những nợ nần mà chúng ta có với những người khác, tới cái chỗ mà ông nói là có một món nợ mà mình sẽ luôn luôn nợ và mình không bao giờ trả xong, đó là nợ yêu thương. Thì ông đang nói là mình không được mắc nợ ai chi hết và mình phải trả xong tất cả những nợ mà mình mắc, nhưng mà có một cái nợ mà mình sẽ mắc và mình sẽ tiếp tục trả và trả hoài, đó là nợ yêu thương. Cho nên ông nói là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ người accept, nghĩa là có một cái nợ mà mình sẽ phải mắc nợ và mình sẽ tiếp tục trả nợ và trả hoài không xong, trả hoài không hết, đó là nợ yêu thương. Và chúng ta muốn thấy điều đó. Nhưng mà chúng ta muốn trở lại một tí, lúc nãy chúng ta nhắc về cái nền tảng của cái phần Kinh Thánh này, đó là từ đoạn 12 trở đi, thì chúng ta nói về cái sự đáp ứng trong sự liên hệ đối với Chúa, tất cả trên sự thương xót của Chúa ban cho. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái sự áp dụng này nó nằm trên cái căn bản, đó là cái căn bản của sự yêu thương mà Chúa đã ban cho, sự thương xót Chúa đã ban cho trong những cái lẽ đạo được trình bày từ đoạn 1 tới đoạn 11 đó. Thì tất cả những điều mà Chúa đã ban cho trong sự sinh nghĩa, trong sự cứu rỗi, trong sự làm nên thánh, trong sự làm cho vinh hiển, tất cả những điều đó là Chúa đã bày tỏ. Thành thử cái vấn đề là khi chúng ta nói về nợ yêu thương thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã nhận cái sự yêu thương đầy trọn từ nơi Chúa, và cái nợ yêu thương đầu tiên là chúng ta có là đối với Chúa, và cái sự dư đầy của tình yêu thương mà chúng ta có cũng từ nơi Chúa. Nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng cái căn bản của vấn đề yêu thương, vấn đề sống trong sự yêu thương, đó là chúng ta đã nhận được sự yêu thương dư đầy từ nơi Chúa và chúng ta có thể sống trong sự ban cho yêu thương bởi vì chúng ta đã nhận từ nơi Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta muốn yêu thương người khác hay là trả nợ yêu thương mà chúng ta không có được cái kinh nghiệm của sự yêu thương ở trong Chúa, chưa nhận được đầy đủ ở trong Chúa, hay là chưa nhận được vì chưa có sự liên hệ thực sự đối với Chúa, thì mình không thể nào trả nợ yêu thương này. Thì mình sẽ giống như là trả những nợ này, giống như là làm công đức vậy. Làm công đức để được an tâm hơn, để cho thấy mình có tiến bộ hơn ở trong đức tin. Nhưng mà nó không có làm cho mình được thay đổi trong sự liên hệ đối với Chúa và trong con người của mình, trong bản chất của mình. Cho nên tất cả những điều này nó phải ra từ một cái chỗ là mình đã được sự biến đổi ở trong Chúa, được sự sanh lại trong Chúa, được sự cứu rỗi của Chúa, và đã kinh nghiệm sự yêu thương mà Chúa đã ban cho mình cách dư dật trọn vẹn. Như là trong đoạn 5 câu 5, thì sư đồ Phaolô nói rằng sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Ông nói là sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Cái chữ rải khắp, cái chữ đổ đầy, cái chữ làm cho tràn dân. Đây là cái kinh nghiệm của người tin Chúa. Người tin Chúa là người đã được đổ đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã nhận dư đầy, chúng ta đã nhận dư dật, chúng ta đã nhận tràn dân và chúng ta không thiếu cái tình yêu thương. Và cái lý do mà chúng ta sống trong sự nặng nợ yêu thương là bởi vì chúng ta đã nhận ơn dư đầy này khi mình không xứng đáng. Thì trong câu số dưới đó, câu số 8, thì nói rằng Đức Chúa Trời tỏ yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta cần hiểu cái vấn đề này, có hai cái khía cạnh mà chúng ta cần hiểu. Là thứ nhất là chúng ta kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa cách dư dật, chúng ta có tình yêu thương đó, chúng ta đã sống trong tình yêu thương đó, được ban cho tình yêu thương đó và được dư đầy tình yêu thương đó trong tấm lòng. Thứ hai đó là cái lý do mà chúng ta nặng nợ là bởi vì Chúa đã bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta cho chúng ta khi chúng ta không xứng đáng đối với tình yêu thương đó. Đồng thời Chúa đổ cái tình yêu thương đó để chúng ta chia sẻ cái tình yêu thương đó cho những người chung quanh, cho những người khác. Và chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết này hơn một tí, nhưng mà mình hiểu rõ ràng là cái vấn đề nặng nề này nó đến khi chúng ta nhận tình yêu thương của Chúa. Khi chúng ta nhận tình yêu thương đó dư dật trong sự cứu rỗi, thì trong cái chỗ được cứu rỗi và được nhận tình yêu thương đó, thì chúng ta trở thành người nặng nề của yêu thương. Tại vì nó giống như là cái thí dụ thì cũng đơn giản, chẳng hạn như tôi đưa 100 cho Lucky, con út, nó nói là tiền này để con dùng với lại mua với lại cho giao cho các anh. Thì khi mà mình nói là tiền này để con dùng và giao cho các anh, thì tự nhiên nó thành cái đứa nợ, tại vì nó không phải là tiền cho nó mà thôi. nhưng nợ tiền nó phải giao cho các anh. Mà nếu mà nó ngồi yên trên đó, nó không giao cho các anh thì nó là người quỵt nợ. Thì một cách đơn giản chúng ta sẽ đi vào chi tiết nữa, nhưng mà cái vấn đề là khi Chúa giao phó cho chúng ta tình yêu thương, Chúa ban cho chúng ta tình yêu thương, thì Chúa ban cho tình yêu thương đó không phải chỉ để giữ cho mình, không phải để kinh nghiệm cho mình, nhưng để chúng ta sống trong tình yêu đó với người khác, chia sẻ với những người khác và đem những người khác vào trong cái kinh nghiệm của tình yêu thương đó. Cho nên khi chúng ta vừa nhận được tình yêu thương của Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh, mà nói rằng Đức Chúa Trời đã rải tình yêu thương Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, và Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài cho chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì khi chúng ta nhận tình yêu thương đó thì chúng ta nhận cái nặng nợ của tình yêu thương đó, là tình yêu thương đó không phải chỉ cho chúng ta mà được giao phó cho chúng ta để đem cho những người xung quanh. Chúng ta muốn hiểu cái những người xung quanh là ai. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng trong câu số 8 thì một lần nữa, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Thành thử cái ở đây thì sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh là nó không có nó không đúng khi mà chúng ta không trả xong nợ của trong trả không không trả xong nợ của mình đối với những người khác. Nó không đúng, nó không ổn, trừ ra là trong một trường hợp, đó là cái nợ đó là nợ yêu thương. Tại vì cái nợ yêu thương này ông nói là chúng ta sẽ không bao giờ trả xong, cho nên ông nói là đừng có mắc nợ ai chi hết, đừng có để nợ cứ tiếp tục. Chỉ có một cái trường hợp phải để nợ tiếp tục, phải mắc nợ sự yêu thương mà phải để nó tiếp tục, đó là cái nợ của sự yêu thương, vì mình sẽ tiếp tục trả, và càng trả bao nhiêu thì càng nợ bấy nhiêu. Và ông sẽ giải thích điều đó cho chúng ta thấy. Thì chỉ có một cái món nợ mà chúng ta cứ phải giữ và cứ phải trả và tiếp tục giữ và tiếp tục trả, đó là nợ yêu thương. Thành thử cái nợ yêu thương này là một cái nợ mà chúng ta phải hiểu rằng là đây là cái nợ mà mình phải trả, cái bổn phận là mình đã nợ yêu thương cho nên mình phải trả yêu thương. Thứ hai, mình phải hiểu đây là cái nợ mà mình sẽ trả, thì và trả không bao giờ xong, thì vì cái nợ đó nó tiếp tục đòi hỏi trên mình trong cái sự yêu thương đó. Thì bây giờ mình hỏi cái câu là mình nợ ai, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Thì nó cái chỗ đầu tiên là ông nói là mắc nợ về sự yêu thương nhau, cái sự yêu thương nhau hay là yêu thương lẫn nhau, cái chữ là one another. Thì đây là cái chữ mà trong Kinh Thánh, và đặc biệt là trong cái cách dùng ở trong thơ Roma của sứ đồ Phaolô, thì luôn luôn nói về người ở trong Chúa, tức là cái sự mắc nợ này đầu tiên là sự mắc nợ nhau ở trong hội thánh, mắc nợ của những người ở trong hội thánh, những người trong niềm tin đứng chung trong cái cộng đồng của đức tin ở trong Chúa. Thành thử điều đầu tiên mình nói là mình phải hiểu, đó là chúng ta có một cái nợ đối với nhau. Chúng ta có một cái nợ đối với hội thánh, nếu mà nói cái tổng quát là đối với hội thánh, nhưng mà nói rõ hơn là đối với những người ở trong hội thánh. Tại vì nếu mà nói đối với hội thánh thì nó giống như là một cái cộng đồng mơ hồ, nó nói chung mà nó không có rõ ràng ai là ai. Tại vì có nhiều người nói là tôi rất thương hội thánh, nhưng mà tôi không thương những người trong hội thánh, tôi không chịu nổi mấy người trong hội thánh. Hội thánh thì rất dễ thương, nhưng mà mấy người trong hội thánh thì không dễ thương. Thế đây thì ông nói là anh em có một cái mối nợ, nói nợ yêu thương, đó là mối nợ đối với những người trong hội thánh, đối với những người anh em khác. Cho nên đây là điểm mà chúng ta cần suy nghĩ tới. Tại vì điểm mà sứ đồ Phaolô nói, nó nói về cái thứ tự ưu tiên, nó nói về cái điểm mà cái chỗ mà chúng ta nợ trước hết. Cái thứ tự ưu tiên của cái vấn đề trả nợ đầu tiên, hay là cái dấu hiệu, hay là mình nói là cái tiền yêu thương, hay là cái món yêu thương mà mình phải trả trước hết, là mình phải trả trong hội thánh đối với anh chị em ở trong hội thánh. Thành thử mình tuyên bố rằng các anh chị em và mỗi một chúng ta có cái nợ đối với hội thánh. Cái nợ yêu thương này mình phải trả, và mình phải tiếp tục trả, và không thể chấm dứt được. Tôi muốn để cho nó lắng động xuống một tí trong cái tâm lòng của mình, tại vì mình ít khi nào nghe cái chuyện tuyên bố như vậy. Đó là chúng ta có một cái nợ đối với hội thánh, đối với các anh chị em trong hội thánh. Và cái nợ đó là nợ mình phải trả trong sự yêu thương, và mình tiếp tục trả trong sự yêu thương, và không thể chấm dứt cái sự trả nợ đó được. Thành ra rất là đơn giản khi mà sứ đồ Phaolô nói là anh em mắc nợ, và tôi chỉ cho anh em một mức mắc nợ, đó là anh em mắc nợ nhau, anh em mắc nợ về sự yêu thương nhau, và nhau đó là chỉ về trong hội thánh. Cho nên người bên cạnh của mình, người trước mặt mình, người đằng sau của mình, hay là người mà mình ít khi nào nói chuyện, ít khi nào gặp, mà nhiều khi cũng không biết tên, mình có cái nợ đối với người đó. Mình có cái nợ đối với người đó, và cái nợ đó mình phải trả. Thì mình vừa thiết lập xong là mắc nợ thì không thể quyệt nợ. Thì đây, ở trong cái chỗ này, sứ đồ Phaolô nói là anh chị em mắc nợ hội thánh. Thì để mình suy nghĩ lại, và tôi hỏi cái câu hỏi đó trở lại là anh chị em có biết rằng mình đang mắc nợ hội thánh không? Mình đang mắc nợ nhau trong hội thánh không? Và ở đây thì không có tùy thuộc là mình cảm thấy cảm động, hay là thấy ấm áp nối kết với những người ở trong hội thánh hay không. Nó không tùy thuộc nơi cái cảm xúc của mình. Nó cũng không có tùy thuộc nơi cái gọi là cái sự suy nghĩ của mình, hay là cái sự tôi thích hội thánh, tôi hay là tôi chán hội thánh, hay là cái vấn đề đó nó đến rồi đi, nó cũng không quan trọng. Cái điểm đó là về nó trong cái cộng đồng mà Chúa đặt để của những người cùng tin nhận Chúa, thì sứ đồ Phaolô nói là anh em có nợ yêu thương nhau, anh em mắc nợ yêu thương nhau, và anh em phải trả cái nợ yêu thương nhau đó. Thì chúng ta đã học đó là trong Chúa chúng ta đã được ban cho tình yêu thương dư đầy ở trong Chúa. Chúa đã rải rộng tình yêu thương của Chúa đổ đầy trong đời sống của những người thuộc về thánh Chúa, cho nên chúng ta có thể trả nợ yêu thương đó, và chúng ta tiếp tục trả nợ yêu thương đó. Nhưng mà nó là một cái quan niệm mới, hay một cái sự hiểu biết mới mà chúng ta đòi hỏi cái sự nhận thức này. Đó là đây không phải là cái chuyện chúng ta xung phong, hay là chúng ta muốn thì làm, hay là chúng ta thấy tốt thì làm, thấy tiện thì làm, hay là thấy nối kết dễ dàng thì nối kết. Không, cái chuyện nợ là thì sao? Nợ thì phải làm gì? Thì phải trả. Tức là cái sự yêu thương này là cái chuyện mình phải sống, mình phải trả, chứ không phải là cái chuyện là tôi có thì tôi đưa, tôi không có thì tôi quyệt. Chúa nói là Chúa đã ban cho đầy đủ rồi, không ai không có trong đời sống những người tin Chúa, không ai không có. Nhưng mà bây giờ là có thì sao? Thì phải nối kết với cái người đó, phải hiểu rằng mình đang mắc nợ. Có nhiều khi mình không hiểu là mình mắc nợ. Và tôi có thể nói cách thẳng thắn là rất ít khi và rất ít người nghĩ rằng mình đang mắc nợ hội thánh. Sáng hôm nay Chúa nói là hiểu lại điều đó đi. Anh em mắc nợ yêu thương nhau. Anh chị em mắc nợ yêu thương nhau. Và khi mắc nợ rồi thì cái luật của Chúa là không thể quyệt nợ, phải trả nợ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong cái sự liên hệ của chúng ta, Chúa đặt để của chúng ta vào trong cái chỗ nợ nần. Và như chúng ta nói là bởi vì khi Chúa giao phó cho chúng ta tình yêu thương, thì Chúa không có nói là để Chúa yêu mình và chỉ mình mà thôi. Chúa giao phó tình yêu thương đó để sao? Để sống trong hội thánh, để giao phó cho các anh chị em khác trong hội thánh. Cho nên mình không thể giữ một mình được, mình không thể coi như là không đem tình yêu thương đó được. Tại vì khi mình ôm lại cho mình, không giao phó, không có đem trao gửi, thì là mình quyệt nợ, mình đứng trong cái chỗ vi phạm cái luật phải trả cho xong tất cả những nợ nần của mình. Nhưng mà cái đó là cái điểm thứ nhất. Nhưng mà điểm thứ hai đó thì là đối với tất cả tha nhân. Tại vì ông muốn nhấn mạnh điều đó. Ông nói là chỉ mắc nợ yêu thương nhau mà thôi. Rồi ông giải thích cái chữ là mắc nợ yêu thương nhau đó, thì ông dùng một cái chữ khác. Ông nói là vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là làm trọn luật pháp. Thì thay vì là dùng cái chữ là one another, thì ông dùng cái chữ là the other. Ông dùng cái chữ là người khác. Thì mình dịch ra cái chữ là kẻ lân cận này để cho nói về cái sự nối kết. Nhưng mà cái chữ ông dùng rất là rộng. Ông dùng cái chữ là người khác, the other. Nghĩa là cái đối tượng nào mà không phải là mình, nghĩa là trong cái sự liên hệ đó thì có mình và ai đó, thì bất cứ ai đó mà không phải là mình thì là mình nợ người đó. Nghĩa là trong đời sống của mình có những cái đối tượng nối kết đặt để trong đời sống của mình, thì cái chữ là người đó, người khác, thì ở đây nó là mình mắc nợ người đó. Nghĩa là chúng ta có thể nói như vậy, thì có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là nợ nần trong hội thánh mà muốn nhấn mạnh. Đây là vấn đề yêu thương nhau, và chúng ta phải có cái vấn đề nối kết đó, và phải trả nợ đó. Đồng thời chúng ta phải hiểu rằng mình nợ tất cả những người khác trong đời sống của mình mà Chúa đặt để. cái chữ người khác đó thì chúng ta nhớ cái câu chuyện của người Samari nhân lành, khi Chúa thuật cái câu chuyện người Samari nhân lành ở trong Luca đoạn 10 câu 25 tới câu 37. Ai không quen thuộc với phần câu chuyện đó thì một lần nữa bài tập để tối nay về đọc ở trong Luca đoạn 10. Và trong cái đó thì Chúa kể câu chuyện đó là để trả lời cái câu hỏi là ai là người lân cận tôi, ai là người khác trong đời sống của tôi. Khi Chúa nói là phải yêu người khác như là yêu mình đó, thì có một người thầy dạy luật đứng lên hỏi là người khác là ai, ai là kẻ lân cận tôi, thì Chúa trả lời sao? Chúa trả lời cái người khác là bất cứ ai trong đời sống của mình mà có nhu cầu, có thể là người không quen, có thể là người không biết, nghĩa là cái người mà mình có nối kết trong đời sống của mình, như là mình đang đi đường gặp cái người đang bị nạn thì mình có cái nợ, mình đang sống trong trong đời sống có những người có nhu cầu, mình có cái nợ. Thì một lần nữa có cái nợ này là nợ yêu thương, và cái nợ yêu thương này là cái yêu thương của Chúa ban cho mình để giao phó cho họ, để mình bày tỏ cho họ, để nối kết cho họ. Thành thử mình sống trong cái cuộc đời này không có nhẫn nha đi coi như là một mình độc lập trong trong đời sống. Mình sống trong hội thánh, mình có cái nợ với hội thánh, mình sống cái nợ đó là Chúa giao phó những cái tình yêu thương, những khía cạnh của tình yêu thương mà Chúa muốn mình bày tỏ trong hội thánh, sử dụng trong hội thánh, giao phó trong hội thánh. Và Chúa cũng giao phó mình tình yêu thương để đem cái tình yêu thương đó với những người chưa biết Chúa, và mà Chúa nói đây là những người khác. Thành thử ở đây chúng ta hiểu về vấn đề bây giờ là mình là người mắc nợ. Bây giờ mình là người mắc nợ. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái phần chi tiết về cái chuyện nợ nần này một tí, để chúng ta thấy được trong Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề nợ nần và những cái chi tiết về cái sự tình yêu thương này. Nó là vấn đề không phải là chúng ta có cái quyền để tự mình quyết định, nhưng mà đây là cái sự giao phó mà chúng ta phải hiểu. Kinh Thánh nói rất nhiều về tình yêu thương. Thì ra khi mà nói về tình yêu thương thì cái sự đòi hỏi của tình yêu thương hay là cái sự dạy dỗ về tình yêu thương thì mình cũng biết bắt đầu từ đâu và cũng biết ngừng lại chỗ nào, tại vì nó khắp ở trong Kinh Thánh, cho nên chỉ liệt kê một vài số cái câu để mà chúng ta hiểu được cái sự dạy dỗ này. Tại vì khi về sự mặc khải của Chúa thì Chúa là đấng yêu thương, Chúa là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Khi Chúa mặc khải về sự yêu thương thì Chúa mặc khải cái sự yêu thương đó về chính Chúa, nhưng Chúa cũng giao phó cái sự yêu thương đó để chúng ta sử dụng trong mọi cái sự liên hệ trong đời sống của mình. Và Chúa Giêsu dĩ nhiên là cái sự mặc khải hoàn toàn về tình yêu thương của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Chúa chính là cái định nghĩa của tình yêu thương thật. Nhưng mà ở đây thì Kinh Thánh cũng nói là những người theo Chúa, những người thuộc về Chúa, những người được cứu, những người là môn đệ của Chúa thì được đánh dấu bởi cái tình yêu thương. Những người được đánh dấu bởi tình yêu thương thì chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn 13 câu 34 tới câu 35, phần cũng khá quen thuộc. Thì đây là Chúa nói là những người mà thuộc về Chúa thì được đánh dấu bởi tình yêu thương. Khi nhìn vào những người theo Chúa thì phải thấy tình yêu thương. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều răn, thì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ở trên thì nói là một điều răn mới, và điều răn đó là ngươi phải yêu thương nhau. Thì rõ ràng ở đây thì chúng ta nói là đây là điều bắt buộc. Đây không phải là điều chọn lựa, chỗ này đây là điều răn, đây là điều mạng lệnh mà Chúa giao phó. Và khi chúng ta thi hành mạng lệnh này, sống trong sự mạng lệnh đó thì chúng ta bày tỏ rằng chúng ta thuộc về Chúa. Rồi sợ là các môn đồ không nhớ hay là không gọi là không get it, không có thâu nhập cái lẽ đạo này cách hẳn hoi. Thì cũng trong tiếp tục trong cái câu chuyện mà Chúa đang nói đó, thì trong đoạn 15, nghĩa là Chúa vẫn còn đang tiếp tục cái câu chuyện đó, thì Chúa nói trong đoạn 15 câu số 12, một lần nữa Chúa nói là điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Thì đây một lần nữa Chúa nói là các ngươi hãy yêu nhau, nhưng bây giờ Chúa thêm nữa là cũng như ta đã yêu các ngươi. Thì Chúa nhắc lại điều đó ở phía trên nữa, thì như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì bây giờ Chúa nhắc lại điều đó, nghĩa là như cái tình yêu thương mà mình đã nhận từ nơi Chúa thì bây giờ mình phải trao gửi cho nhau. Ở đây Chúa nói khi các ngươi nhận tình yêu của ta thì các ngươi được đánh dấu bởi tình yêu của ta, các ngươi giao phó trao gửi cho người yêu thương những người khác thì người ta biết rằng người thuộc về ta. Và Chúa nhắc lại các người cũng như ta đây các người rồi là một lần nữa chắc là cũng sợ là không hiểu rõ thì chỉ còn 5 câu xuống nữa tới câu số 17 thì Chúa nhắc lại ta truyền cho các người những điều răn đó đặng các người yêu mến lẫn nhau vậy, đặng các người yêu mến. Thành thử ở đây đó thì vấn đề yêu thương nhau không phải là cái chuyện chọn lựa của chúng ta, mà cái chuyện điều răn, cái chuyện nợ nần, cái chuyện được giao phó, cái chuyện được trao gửi mà chúng ta phải thi hành. Và chúng ta là những người như các môn đồ trước đây thì những người thuộc về Chúa, những người tin nhận Chúa thì chúng ta không thể gọi là lơ là bỏ qua những cái mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta vâng phục thì chúng ta đứng vào cái chỗ là chúng ta vâng phục một cái sự trao gửi, giao phó tình yêu thương mà Chúa đã giao cho chúng ta để chúng ta có thể yêu thương lại những người xung quanh. Và chúng ta nói những người xung quanh thì có nợ nần yêu thương trong hội thánh và nợ nần yêu thương những người tha nhân. Thì trong phần của sứ đồ Phaolô thì khi ông viết những thư tín thì ông cũng nhấn mạnh rất rất nhiều về khía cạnh của tình yêu thương. Thì như tôi nói thì cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào và ngừng ở chỗ nào, cho nên nói về những cái bức thư mà ông gửi cho nhiều hội thánh, trong mỗi hội thánh ông viết về tình yêu thương thì ông viết những cái khía cạnh về tình yêu thương đó để nhắc nhở về cái nặng nợ của chúng ta đối với nhau và cái sự giao phó mà Chúa dành cho. Chúng ta nghe những lời này để mà nó được nhấn mạnh, để mà nó làm lại cho chúng ta một cái chỗ hiểu biết. Đó là đây là sự trao gửi, đây là sự ban cho. Và cái sự trao gửi ban cho này nó đòi hỏi một trách nhiệm, một cái sự nối kết là chúng ta trả những nợ này với những người mà Chúa giao phó trong đời sống. Ngay trong cái phần kinh thánh của chúng ta thì đoạn 12 chúng ta cũng nói sứ đồ Phaolô bắt đầu bằng câu số 9 thì lòng yêu thương phải cho thành thật, câu số 10 hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, cho nên ngay ở đây thì ông đã bắt đầu rồi. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 16 thì ông nói một cách tổng quát, ông nói một cách hết sức là dứt khoát, không có so đo, không có du di, không có bàn tán gì. Ông nói là mọi điều anh em làm hãy lấy lòng yêu thương mà làm, nghĩa là trong mọi điều anh em làm thì anh em làm trong sự yêu thương. Tình yêu thương phải được bày tỏ ra trong mọi điều mình làm, trong mọi quyết định. Tại vì mình đã nói mình nợ nần với tất cả mọi người mà. Mình nợ nần trong hội thánh, mình nợ nần với người xung quanh, thì tất cả những điều đó, mọi điều mình làm. Thì mình suy nghĩ lại cái câu này nó đòi hỏi là mọi sự anh em làm trong gia đình, mọi sự anh em làm đối với người thân thương, mọi sự anh em làm trong hội thánh, mọi sự làm với công việc ở sở, mọi người ở công việc trường học. Nghĩa là mọi cái chỗ mình nối kết với người khác thì Chúa giao cho một cái tình yêu thương để chúng ta trả. Chúng ta được giao phó những điều đó. Rồi trong viết cho người Galati thì trong đoạn 5 câu 13 ông viết giống như là cái phần kinh thánh chúng ta vừa đọc xong, đừng mắc nợ ai chi hết. Chỉ mắc nợ yêu thương mà thôi, vì ai yêu cả lân cận mình thì làm tròn luật pháp. Thì ở trong Galati đoạn 5 ông viết như thế này: hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo cái tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ấy là người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ông nói là anh em đã kêu gọi đến sự tự do, nhưng mà cái sự tự do đó, cái sự ban cho đó không phải là để anh em tự do sống cho mình, nhưng để anh em tự do làm tôi tớ nhau trong sự yêu thương. Đó là cái điều rất là nhấn mạnh ở đây. Anh em được kêu sự tự do trong ơn Điện Chúa, nghĩa là anh em không có phải làm những điều này để trở thành công đức, để mà được điểm gì đối với Chúa, để mà Chúa thay đổi cái sự cư xử của Chúa đối với mình. Cái chuyện đó không phải là vấn đề. Anh em được tự do trong chuyện đó rồi, nhưng mà anh em được tự do không phải là để sống cho mình, để tự do làm những chuyện riêng của mình. Không phải cho anh em làm dịp cho anh em ăn ở theo thánh xác thịt, nhưng sao hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tới nhau. Anh em được tự do để mà làm đầy tớ nhau trong sự yêu thương. Anh em được tự do để sống trong sự yêu thương mà anh em được giao phó trả nợ cho nhau. Thành thử nhiều khi chúng ta áp dụng những cái phần tự do của ân điển sai trật. Chúng ta nói mình đã được tự do, mình được cứu, được Chúa cứu cách nhưng không. Cho nên mình được cứu rồi, bây giờ mình lên thiên đàng rồi, coi như vậy xong, chấm dứt. Không, Chúa nói là một khi mình đã được nhận lấy ân điển để được cứu, được ban sự tự do thì sao? Được tự do để đem cái tình yêu thương mà mình nhận đó để trả nợ lại cho những anh chị em và trong, trong 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 thế giới của mình để sống làm đầy tớ cho nhau trong tự yêu thương và tóm tắt trong trong đó là làm trọn luật pháp của Chúa là yêu kẻ lân cận mình. Rồi với người tín đồ ở thành Ê-phê-sô thì sứ đồ Phao-lô hỏi rằng các anh em thuộc về Chúa phải không? Thì câu trả lời là có. Anh em đã nhận được tình yêu thương ân điển của Chúa thì phải không? Thì có. Thì ông hỏi cách đơn giản như vậy thì đáp ứng làm sao? Trong đoạn 5 câu 2 thì ông nói rất là đơn giản, hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời. Anh em đã nhận tình yêu thương thì vì anh em làm gì? Anh em trả lại tình yêu thương đó, anh em bước đi trong sự yêu thương. Cho nên cái tình yêu thương này không phải là chỉ để nhận lấy cho mình mà phải kinh nghiệm điều đó ra, phải sống trao trả cái tình yêu thương đó. Một phần chúng ta dễ hiểu, nhưng mà chúng ta phải nhớ là đây là cái chỗ là chúng ta nợ cái chuyện này. Đây là chuyện chúng ta phải trả, chứ không phải là chúng ta hãy sống được thì sống, hãy bước đi được thì vấn đề là chúng ta nợ tình yêu thương, chúng ta phải trả tình yêu thương. Chúng ta đã nhận tình yêu thương nơi Chúa dư dật thì ở đây sứ đồ Phao-lô nói là thì hãy bước đi trong sự yêu thương đó. Hãy bước đi trong cái sự liên hệ đó. Rồi khi ông viết cho tín hữu ở thành Tê-xô-ni-ca thì ông nói thêm là chúng ta đã biết về công khó của tình yêu thương của anh em. Chúng ta biết là anh em đã có công khó bày tỏ tình yêu thương đó rồi, nhưng mà anh em nhớ rằng đây là một cái nợ tiếp tục, cho nên không phải là chỉ trả một lần mà thôi. Trả nợ rồi thì sao trả nợ nữa? Trả nợ một lần rồi thì trả nợ thêm lần nữa. Cho nên trong đoạn 3 câu số 12, thì trong cái nhất đoạn 3 câu số 12 thì ông nói rằng lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Làm cho anh em thêm và đầy, cái tiếng Anh là increase and overflow, nghĩa là mình trả nợ rồi, nhưng mà trả nợ cũng chưa đủ, phải làm cho anh thêm. Rồi thêm rồi thì cũng chưa đủ, phải làm cho đầy, phải cho nó đầy tràn. Thành thử ở đây khi mình hiểu rằng trong cái sự trả nợ tình yêu thương đó, nó là một cái sự tiếp tục càng ngày càng tăng thêm. Rồi trong đoạn 4 câu số 9 thì ông nói tiếp là còn như sự anh em đã yêu thương nhau, vì điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Ông nói là cái sự nợ nần yêu thương này thì anh em hiểu rằng khi anh em đã nhận từ nơi Chúa thì khi Đức Thánh Linh đổ tình yêu thương của Chúa đầy dẫy trong lòng anh em thì anh em biết rằng anh em đã nhận tình yêu thương đó không phải cho riêng mình, mà Chúa đã dạy để anh em sống bày tỏ tình yêu thương của Chúa, chỉ về tình yêu thương của Chúa, kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa cho những người khác nữa. Cho nên đây là vấn đề đâu có cần nhắc cho anh em biết là mình nợ, anh em biết là mình phải trả nợ yêu thương, vì chính Chúa đã ban cho anh em tình yêu thương đó để giao phó cho những người khác. Thành thử một lần nữa mình được nhắc nhở điều đó. Và cái chỗ mà chúng ta được nhắc nhở có lẽ là được rõ ràng một cách đặc biệt, đó là trong thơ Cô-rinh nhất đoạn số 13. Cô-rinh nhất đoạn số 13 chúng ta dở ra, đây là phần kinh thánh mà chúng ta thường nói là đây là cái bài bất hủ viết về tình yêu thương. Nhưng mà chúng ta nhớ đây không phải là một cái bài viết tình yêu thương một cách độc lập, nó không có nội dung. Cái nội dung là gì? Cái nội dung là hội thánh. Đây không phải là tình yêu thương. Nhiều khi tôi thấy phần kinh thánh này được sử dụng trong lễ thành hôn chẳng hạn, thì nó cũng không phải sai trật gì, nó cũng có điều đó. Nhưng mà ở đây ông không có nói về tình yêu thương một cách gọi là lãng mạn hay là một cách cá nhân. Ông đang nói về tình yêu thương trong cái chỗ là đang sử dụng ân tứ trong hội thánh, đang yêu thương nhau trong hội thánh. Thì ông nói như thế này: nếu mà không có cái tình yêu thương, nếu mà không trả cái nợ yêu thương này thì mọi chuyện mình làm nó không có ích gì, mọi chuyện mình nói nó không có nghĩa gì, mọi cái hy sinh của mình thấy vậy chứ nó đều vô nghĩa hết. Tại vì sao? Vì nó phải trong cái nội dung của tình yêu thương là cái chỗ mà Chúa sử dụng và Chúa làm cái công việc của Chúa. Dù tôi nói được các tiếng thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọi vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dù tôi cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Rồi phần kế tiếp thì ông định nghĩa tình yêu thương. Nhưng mà chúng ta muốn nghe đọc cái tình yêu thương này thì khi mình nghe những cái điều này thì suy nghĩ tới đây là điều mình đang nợ người khác. đây là điều mình đang nợ người chung quanh, mình nợ các anh chị em của mình nợ gia đình của mình nợ những người chung quanh. Thì không phải đây là những điều chỉ biết về tình yêu thương mà thôi, nhưng là điều mình phải thi hành và mình phải trả. Tình yêu thương hay nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tôi đang nói là mình đang suy nghĩ trong vấn đề nợ. Tức là khi mình nghe điều này, mình nói tôi đang nợ anh cái chuyện nhịn nhục. Tôi đang nợ em cái sự nhân từ. Tôi đang nợ em cái chuyện không ghen tị. Tôi đang nợ anh chẳng khoe mình. Tức là khi mình nói về những điều này đó là cái chỗ không phải là chỉ mình hiểu về tình yêu thương, nhưng mà cái chuyện là mình đang nợ người khác và phải thi hành, nghĩa là mình phải ban cho, mình phải trình bày, mình phải sống động trong những điều này. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, nghĩa là tôi đang nợ một người nào khác cái sự dung thứ. Và có lẽ khi mình nói điều đó thì mình biết ngay cái người mình đang nợ là ai, hay là cái người mình đang phải ban cho sự trả lại cái sự dung thứ là gì. Tin mọi sự, có những người mình đang nghi ngờ, có người mình nghi ngờ sự dữ, thì bây giờ mình nợ người đó cái gì? Mình nợ cái sự tin, mình nợ cái sự tin tưởng. Mình đang thất vọng về ai thì nó là trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Có ai đang nợ ai cái chuyện nín chịu không? Nghĩa là đụng tới mình nó đổ lửa ra liền, thì bây giờ mình biết là cái chuyện đó không phải là cái tính của mình nữa, nhưng mà cái chuyện là mình đang nợ cái chuyện nín chuyện, cái chuyện nín chịu. Thành ra cái chuyện nín chịu không phải là cái chuyện là mình làm ơn cho ai. Mình đang trả nợ, và nếu mình không có trả nợ thì mình đang quỵt nợ. Nghĩa là khi mình nổ trận lôi đình lên, không phải là chỉ là mình làm sai trật lời của Chúa, nhưng mà mình đang quỵt nợ cái nợ yêu thương nín chịu. Nó suy nghĩ những điều này nó đem tới cho mình một cái chỗ để mà áp dụng rất là rõ ràng. Thành thử sư đồ Phaolô nhắc cho chúng ta biết rằng đây là cái chỗ mà mình đây là cái chỗ mà mình cần phải hiểu và cần phải sống động ở trong cái sự đòi hỏi của sự giao phó của Chúa, sự đòi hỏi của đức tin. Thì chúng ta cũng đã nói một phần rồi, nhưng mà tôi muốn trả lời cái câu này một tí xíu, đó là tại sao mình lại ở trong cái chuyện nợ nần yêu thương? Tại sao mình phải nợ nần yêu thương? Cái nợ nần yêu thương này nó đến từ đâu và vì sao mình mắc nợ? Thì có lẽ để hiểu điều này thì chúng ta thấy có một chỗ nữa mà sư đồ Phaolô nói về cái sự nặng nợ về tin lành. Thì chúng ta dỡ ra trong Roma đoạn số 1, ông nói về cái sự nặng nợ tin lành. Khi chúng ta hiểu về cái sự nặng nợ tin lành thì cái song song, cái nguyên tắc song song nó giúp cho chúng ta hiểu cái nặng nợ của sự yêu thương. Ở trong đoạn 1 câu số 14 tới câu số 15 thì sư đồ Phaolô nói về cái sự nặng nợ tin lành như thế này. Ông nói là tôi mắc nợ cả người Greek lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Ông dùng cái chữ là tôi mắc nợ, và ông nói là tôi mắc nợ tất cả mọi người, người rác là người dã man, hay là người rác và người không người rác, rồi người thông thái là người ngu dốt, nghĩa là tất cả mọi người tôi đều mắc nợ hết, và tôi mắc nợ về sự giảng tin lành. Và khi ông nói về mắc nợ của sự giảng tin lành thì ông nói cái lý do tại sao mà ông mắc nợ, thì ông đã nói điều đó trong câu số 1, trong đoạn 1 câu số 5. Ông nói là nhờ Ngài mà chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin là vì danh Ngài. Ông nói có hai điều mà ông nhận. Và hai điều ông nhận nó làm cho ông trở thành người mắc nợ. Thứ nhất là ông nợ ông nhận ân điển, và ông nhận dựng cái sự sai phái. Chức sứ đồ là ông được sai phái, cái người được gửi đi. Ông nói hai điều mà tôi nhận từ nơi Chúa, và khi tôi nhận từ nơi Chúa điều đó, nó làm cho tôi trở thành người nặng nợ đối với tất cả mọi người về sự giảng tin lành. Tôi nhận ân điển và tôi nhận sự sai phái. Và đó là cái căn bản của đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta nhận, thì chúng ta cũng nhận hai điều. Chúng ta nhận ân điển và chúng ta nhận sự sai phái. Chúa không có giao cho một chuyện, Chúa giao cho tất cả. Chúng ta nhận ân điển và chúng ta nhận sự sai phái. Thì nó đặt để chúng ta vào cái chỗ là chúng ta mắc nợ. Và cái chỗ nó mắc nợ này nó xoay chuyển đời sống của sư đồ Phaolô, nó quyết định đời sống của sứ đồ Phaolô, nó chi phối tất cả những cái căn bản của sứ đồ Phaolô. Và ông chia sẻ cái điều đó trong Cô-rinh thứ nhất đoạn số 9 câu số 16 tới câu số 17, thì ông nói rằng: ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có vì cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn tôi không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, là nếu tôi không vui lòng mà làm thì là cái chức vụ đó vẫn giao cho tôi. Ông nói có cái lý do tại sao ông giảng tin lành, đó là vì ông nói là có một cái lẽ cần buộc tôi, có một cái sự bắt buộc, có một cái sự nặng gánh, there's a necessity laid on me, có một cái lẽ cần mà nó buộc tôi, có một cái nhu cầu hay là có một cái sự trói buộc mà nó buộc lấy ông, và ông phải làm. Rồi ông nói là và cái đó là cái chức vụ phó thác cho tôi, cái chữ chức vụ này là the stewardship, đây là một cái điều phó thác cho tôi mà tôi phải giao phó lại, tôi phải phân phối trở lại. Giống như lúc nãy tôi nói, có người gửi tiền cho mình để giao cho người khác, thì một khi mình nhận cái tiền đó là mình nhận luôn cái nợ, phải giao cho người khác. Còn người đó giao cho tiền cho mình, giao cho người khác, mình lấy tiền mình không giao cho người khác là mình quỵt luôn rồi, không phải quỵt, mình trộm luôn rồi. Thì đây ông nói tôi hiểu vấn đề đó là khi tôi được giao phó ân điển và tôi giao phó sự sai phái, thì nó thành ra một cái lẽ cần buộc tôi, nó thành ra một cái sự chi, một cái nợ mà tôi phải được, và đây là cái sự giao phó mà tôi phải trả vì vấn đề phó thác cho tôi. Cho nên ở trong cái sự suy nghĩ đó thì sứ đồ Phaolô cũng nói lại cho chúng ta, đó là anh em có nợ yêu thương. Sáng nay khi bước vào trong nhà thờ, tôi tưởng là tôi không có nợ ai, hóa ra tôi nợ quá nhiều người, tôi nợ quá nhiều. Thì nợ thì phải làm gì? Nợ thì phải trả, chuyện rất là đơn giản. Những cái điều ở đây thì cái vấn đề trả là nó không tùy thuận nơi mình, và cái điều đó là cái điều phước hạnh, là Chúa giao cho mình đầy đủ yêu thương để mà trả. Khi mà nói là tôi cần sự nhịn nhục, Chúa nói cho nhịn nhục rồi, bây giờ muốn nhịn bao nhiêu cũng nhịn được hết trơn á, mình thử đi. Nếu mà ở nhà mình đang gây sự với ai, hồi nào giờ mình không nghĩ là mình nặng nợ cái sự nhịn nhục đó, bây giờ mình về mình nói tôi thử tôi nhịn coi, nhịn được không? Nhịn được chứ. Rồi nó nhịn được ngày, nhịn được thêm ngày mai được không? Nhịn thử coi, nhịn được luôn. Thế mình quyết định là tôi sẽ trả cái nợ nhịn nhục thì tôi trả được, thì vì sao? Chúa ban cho đầy đủ. Chúa ban cho sự nhẫn nại, Chúa ban cho sự tin tưởng, Chúa ban cho, nó nói Chúa ban cho tất cả mọi khía cạnh của sự yêu thương để mình có thể yêu thương nhau. Và Chúa nói là trả nợ đó trong hội thánh. Hồi nào giờ mình quỵt nợ hội thánh hơi nhiều, bây giờ mình phải trả nợ đó cho hội thánh, trả nợ cho tha nhân. Khi mình nhận được cái sự sai phái, nhận được ân điển, mình có cái chỗ Chúa nói rằng đem tình yêu thương này để giao phó. Ngươi đã nhận thì bây giờ ngươi phải ban cho. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8 nói là các ngươi đã được nhận lãnh như không, nhận lãnh không thì hãy cho không. Freely you have received, freely give. Ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 19 thì nói chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu không phải là vì mình có gì để yêu, nhưng mà vì mình đã nhận tình yêu thương từ nơi Chúa, và mình nhận từ tình yêu thương của nơi Chúa thì mình có hai điều. Thứ nhất là mình có cái nợ mình phải trả cho người khác, và mình có cái sự giàu có của Chúa để trả cái nợ đó, và càng trả bao nhiêu thì mình càng giàu có bao nhiêu để mình trả nợ đó. Còn nhiều phần nữa, nhưng mà chúng ta chỉ mới bắt đầu ở đây, cho nên tôi muốn ngừng lại một chỗ này để chúng ta có thể suy nghĩ áp dụng và cầu nguyện với nhau. Chúng ta đang nói về nợ, và chúng ta đang nói về nợ yêu thương, và chúng ta đang nói về nợ hội thánh và nợ những người thân nhân. Thì có lẽ rõ ràng tôi chỉ muốn chúng ta suy nghĩ tới một người trong hội thánh mà mình đang mắc nợ. Mình chỉ suy nghĩ tới một người trong hội thánh, có lẽ cái người mà mình không nhớ tên nổi, mình nhớ mày mại gặp ở đâu đó, thấy đâu đó, nghĩa là thấy đó là thấy mình nợ, là mình đang quỵt nợ rồi. Suy nghĩ tới cái người đó và cầu nguyện rằng xin Chúa giúp cho con để có thể trả nợ. Không phải là chỉ trả nợ với người đó, nhưng mà trả nợ trong cái nghĩa là mình nối kết với hội thánh, trong cái sự đòi hỏi của tình yêu thương Chúa giao phó cho mình cho hội thánh. Nhưng mà suy nghĩ một cái khuôn mặt, hay là ngay cái người mình không nhớ tên, hay là cái gì đó mà mình biết là mình đang nặng nợ với người đó. Thứ hai, suy nghĩ đến một người, gọi là cái người khác, người khác mà mình quen biết chỗ nào đó, mình gặp gỡ chỗ nào đó, bây giờ mình hóa ra là người chủ nợ của mình, hóa ra là mình phải có cái nợ phải trả cho người đó. Mình thưa với Chúa rằng Chúa đã ban cho con đầy đủ để có tình yêu thương của Chúa, ân điển của Chúa để trả những nợ này. xin tạo cơ hội để con có thể trả và càng trả càng thêm cho vinh hiển Chúa và cho sự giàu có của hội thánh Chúa, giàu có của chính mình trong Chúa và sự thay đổi của những người có thể gặp Chúa. Cho nên suy nghĩ tới hai người, hai khuôn mặt, nếu mà nhớ mãi mãi thì biết rằng mình còn nợ nhiều hơn. Và thưa với Chúa rằng xin giúp để chúng con có thể trả nợ cho nhau. Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em mắc nợ nhau, anh em mắc nợ kẻ lân cận mình, trả nợ cho Chúa. Thank you.